听着有理由之人，在这样严峻的挑战，所有来来要为他们爱微笑，这个月呢，长时间就放在心里。sau khóa tu an lạc tại chùa với 650 tham dự của tháng 3 2016 thì có khoảng gần 50 câu hỏi gửi về cho ban tổ chức. Có nhiều câu hỏi đã lặp lại nội dung của những gì mà chúng tôi đã trả lời trong rất nhiều các buổi pháp đàm, và các vị trợ lý trích giao vài câu hỏi cho đêm pháp đàm hôm nay nhằm giúp cho chúng ta có thể hiểu thấu đáo những thắc mắc mà chúng ta có thể gặp phải trong suốt quá trình tu học. Chúng tôi sẽ đọc các câu hỏi này và tuần tự trả lời, sau đó thì có một hai câu hỏi sống được hỏi trực tiếp từ phía người nghe, nên là quý vị hãy chuẩn bị sẵn những gì mà mình thắc mắc. Hỏi: đạo đức của xã hội Việt Nam ngày nay đang bị xuống cấp nghiêm trọng, những vụ án giết người cướp của hoặc không được chấp nhận trong tình yêu tạc axit đánh ghen, hoặc là những bạo động do những mâu thuẫn nhỏ ngày càng nhiều và trở nên tàn bạo hơn. Theo thầy, có phải nguyên do là do giáo dục đạo đức con người bị mất cấp? Về trách nhiệm, do nhà trường, gia đình, xã hội và phía nào là quan trọng nhất? Đây là câu hỏi đề cập đến bản chất của đời sống xã hội diễn ra tại Việt Nam đương đại. Nội dung của câu hỏi đã được chúng ta biết đến qua các phương tiện truyền thông, từ TV, radio, báo chí, trên giấy và báo mạng. Có lẽ cũng không cần thiết phải lặp lại những vấn đề đó trong thời gian qua. Đầu tháng 4 năm 2016, có một Phật tử xuất thân là phó thẩm phán ở tỉnh Nghệ An vừa về hưu. Khoảng vài năm trở lại đây thì bà tình cờ đọc được, nghe được những kinh sách thiên dịch, những quyển sách trước tác và các bài giảng của tôi, cho nên là bà cho biết rằng là khi xử các cái vụ án về tội phạm hình sự và cảm thấy tâm nó thanh thản hơn, thì đó là cái công việc mà phán xét sai lầm chút xíu có thể dẫn đến nỗi hoàng quan, như trường hợp của ông Trấn hoặc là ông Nén. Đến thăm chúng tôi thì bà có tâm sự thế này: đổ lỗi
cho những
kia tội lỗi,
những bất ổn xã hội
cho cái nghèo gây ra là một sai lầm lớn. Thì bà chứng minh rằng đó, cách đây 30 năm hoặc là 40 năm, Khi đất nước Việt Nam vừa được độc lập, cái nghèo phủ trùm cho đất Việt Nam nhiều hơn bây giờ gấp nhiều lần. Thế với các bạn, nền kinh tế Việt Nam ngày càng được tăng trưởng và phát triển. Nhưng mà tại sao đó, tội phạm ở Việt Nam ngày càng gia tăng và bị trẻ hóa? Cái mức độ đó rất là kinh hoàng. Những vụ giết người đó không đáng đâu vào đâu bởi những nguyên nhân rất là đáng sợ. Chúng tôi chia sẻ là vấn đề chính là do vì trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa từ năm 1945 đến hiện tại, năm 1954 ở Bắc Trung Bộ và năm 1975 ở Việt Nam, chúng ta đã quên đi môn đạo đức học ở các cấp học tại nhà trường. Khoảng 2000 trở lại đây đấy, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam nhận ra những lỗ hổng này, giới thiệu môn giáo dục công dân như là một cái bước tiến trong giai đoạn sau chủ nghĩa. Theo chúng tôi đó, môn đó chưa đủ. Vì nếu chúng ta phân tích về nội dung của từng lớp học mà môn này xây dựng lên đó, thì có những môn nó thuộc về luật pháp, thuộc về môi trường học, thuộc về giao tiếp xã hội. Còn khi trực tiếp vào nội dung của đạo đức học thì không có gì. Ở phần lớn các trường lớp thì môn học này được xem như là môn học phụng. Các thầy cô giáo được đảm trách môn học này không phải là những người chuyên môn, tức là được đào tạo về lĩnh vực đó, và lương cho các môn học này cũng thấp hơn các môn học khác. Cho nên là chúng ta chưa có thấy rõ được tầm quan trọng của môn học đó và cái giá trị mang lại cho đó cho nghệ thuật sống và tư cách sống của các học sinh về sau này. Song song với chương trình vừa nêu đấy, thì tại Việt Nam trong thời kỳ sau chủ nghĩa chúng ta có quá nhiều các vở văn học chiến tranh, và bản chất của nó là hận thù. Văn học chiến tranh đối với các nước bị xâm lăng như Việt Nam là rất cần thiết trong giai đoạn chúng ta bị xâm lăng. Đất nước Việt Nam đã được độc lập 40 năm mà vẫn tiếp tục dạy những chương trình văn học chiến tranh như thời kỳ mà chúng ta chưa được độc lập hết là điều thật sự không cần thiết. Học quá nhiều cái loại văn học chiến tranh đó thì cái hạng thù rồi thích lệ sự hy sinh, lỗi từ lẫn nhau, thanh toán nhau mà không có nền tảng có đạo đức để làm quy chuẩn đó, thì chỉ cần cái nghèo, cái khó, cái trở ngại nhỏ người ta có thể thanh toán nhau, xử lý nhau, giết chóc nhau, mang lại nỗi khổ niềm đau cho nhau. Trên toàn nước Việt Nam hiện nay, tại các bộ binh chính đều có các tượng đài chiến tranh thể hiện sự chiến thắng giặc ngoại xâm, và đó là niềm hãnh diện tự hào của người Việt Nam. Nhờ theo chúng tôi là không cần thiết. Lý do là Việt Nam là nước nạn nhân của các cuộc chiến tranh xa lăng. Chúng ta là nạn nhân của Trung Quốc 1000 năm, thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Chúng ta là nạn nhân của Pháp gần 100 năm. Chúng ta là nạn nhân của Pháp xích Nhật một thời gian ngắn. Chúng ta là nạn nhân của chiến tranh nội chiến giữa Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam với sự can thiệp của Hoa Kỳ. Vậy đó, làm quá nhiều các tượng đài chiến tranh sẽ làm cho quốc tế như là Việt Nam có cảm giác rằng nước Việt Nam là hiếu chiến, là vì chiến tranh Việt Nam là tự vệ. Một nghĩa cử mà tất cả mọi người trong nước này phải có trách nhiệm. Thử so sánh là vấn đề này với các nước Nhật Bản tại hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Vào 8:15 ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử đầu tiên đã được thả xuống thành phố Hiroshima, dẫn đến cái chết của 260.000 người, và sau đó trong vòng 10 năm sau chết đi 160.000 người. Cái sự thả bom của Hoa Kỳ đối với Nhật Bản đó góp phần kết thúc chủ nghĩa phát xít Nhật trong thế chiến thứ hai, và cũng làm cái liên hoàn dẫn đến cái sự kết thúc của chủ nghĩa phát xít Đức và Ý ở châu Âu và những cái còn lại. Liên minh với Hoa Kỳ lúc đó rất là vui mừng, vì nhờ những quả bom nguyên tử đó mà Nhật mới đầu hàng. Trên các mặt trận trong đó có các nước mà Nhật đang chiến đấu. Sau tháng 8 năm 1945 thì Nhật đã làm công viên tưởng niệm hòa bình ở tại Hiroshima, viện bảo tàng hòa bình tại Hiroshima và Nagasaki với các tượng đài biểu tượng cho hòa bình. Vào trong viện bảo tàng tham quan về sự tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân. Nếu như chúng ta bỏ quên đi cái bối cảnh của thế chiến thứ hai đó, thì du khách sẽ có thiện cảm trọn vẹn 100% với Nhật Bản là nước hạt nhân của hạt nhân, và quên đi rằng là Nhật Bản là một nước xâm lăng, một phát xít góp phần tạo ra cái khủng hoảng của thế chiến thứ hai. Và Nhật Bản ở trong chiều bóng đại của họ không hề ghi nhận, thừa nhận cái sai lầm của họ, đó là đi xâm lăng kênh khác với cái chất lượng phát xít. Và cái cuộc xâm lăng của họ đã để lại cái chết đau thương của hàng triệu con người trên hành tinh. Và Việt Nam chúng ta trong giai đoạn Nhật cai trị, dù một thời gian ngắn ngủi thôi, cũng đã chết mấy triệu người, mà nặng nhất là ở tỉnh Thái Bình. Và đến những nơi mà nếu Việt Nam là nạn nhân ấy, thì chúng ta thấy không hề có các tượng đài hòa bình để kêu gọi về ý thức hòa bình và tạo ra sự đồng cảm thế giới về cái tính chất nạn nhân chiến tranh ở người Việt Nam do giặc ngoài xâm mang lại. Cho nên so ra trong nước này đó, thì Nhật Bản là họ không khéo hơn, họ là nước giết hại chiến tranh. Nhưng mà đến tham quan diện bảo tàng hòa bình của họ tại hai nơi vui tự diễn ra, phát hiện ra đồng cảm với họ. Mặc dù chiến tranh là đáng lên án, không vui tự là đáng lên án, nhưng mà tội ác của các sinh viên không thể gọi là bị phủ nhẹ. Đặc biệt tại Việt Nam chúng ta là nạn nhân chiến tranh, nạn nhân của cuộc chiến sâu lăng. Và tới đâu ở Việt Nam chúng ta thấy phần lớn là các tượng đài chiến thắng đó. Thì những người đó không phải là một chính sách hay. Những người này góp phần tạo ra cái tính bạo lực bạo động một phần nào đó. Mặc dù đó đề cao được cái tinh thần yêu nước, sẵn sàng bỏ mặt quên mình cho độc lập của dân tộc là tốt, thì là một chức lệ và tán thành điều đó. Nhưng bỏ rơi việc giáo dục đạo đức trong nhà trường là một tổn thất lớn về nhân cách của con người sau khi tốt nghiệp. Và đây chính là lỗ hổng quan trọng dẫn đến sự phân hoại đạo đức trong xã hội cộng đồng, từ đó góp phần làm gia tăng cái tệ nạn phạm pháp ở tuổi trẻ vị thành niên, tệ nạn giết người, cướp của, lừa đảo, v.v. Các du khách quốc tế khi đến Việt Nam còn ngại nhất là bị móc túi, bị giật gạch. So với các nước Ấn Độ có trên dưới 500 triệu người nghèo cùng nước mặt biển, du khách đến nước này không hề bị giật, không hề bị cướp. Nếu có chăng là rất hi hữu, cái tỷ lệ tính theo dân số là nó thua Việt Nam đến vài chục lần, đến vài trăm lần. Nên đổ lỗi cho cái nghèo. Tại Ấn Độ, nếu ai đã được đi Phật tích rồi thì thấy là các cái quầy bán hàng lưu niệm với quả phẩm, họ không hề có cửa đóng, không hề có chìa khóa khóa lại, chỉ xe đẩy rất là đơn sơ. Họ lấy một cái tấm bạc màu xanh phủ trùm lại và lấy dây thừng cột lại thôi, để tại chỗ. Sau 7-8 giờ tối họ về nhà ngủ, 10 giờ sáng là tiếp tục mở để bán, chẳng có ai cắt gì. Thì nếu mà gặp ở Việt Nam đó, thì cái chi là cái gì mà hạ cấp luôn cả xe đẩy, hạ cấp luôn tất cả các vật dụng được bày bán cho bạn. Những khu vực thời nay đó là dân cư nghèo mà thuộc về hàng cùng đinh mặt trời, nghèo rất mồm tên, nghèo mặt trời rất. Tại sao cái đàn trộm cắp nó không xảy ra? Nghèo là đi sinh, có thể sinh xuất gia, sinh làm bệnh, sinh làm khách, nhưng mà ta không có gì. Đó là vì cái nền tảng giáo dục đạo đức của ta nó vững hơn với Việt Nam mình, nhất là giáo dục đạo đức ở tuổi ấu thơ, nó vốn trở thành như là cái nền tảng để cho người ta sống tốt như một kỹ năng sống về sau này. Một trong những nguyên nhân thứ hai dẫn đến cái tình trạng tội phạm và trẻ hóa tội phạm ở Việt Nam là quan điểm cho rằng chết lẽ. Khi cho rằng chết là hết tất thì rất nhiều người đã biến cảm khi chủ trương rằng hy sinh để cố để củng cố những đề tôn giáo. Cái tội phạm nếu mà được chứng minh là có tội, nhiều nhất là bị tử hình thôi, phạm là tài trời của tử hình, là tử hình cũng có một lần đó, cho nên sẵn sàng người ta hy sinh để của mình, rồi phạm pháp làm những việc trái quấy với đạo đức, để cho nhiều thế hệ con cháu thừa hưởng được những cái phạm pháp này, để tức là những phạm pháp này đó cũng là làm cho rất nhiều người ta sẵn sàng hy sinh. Đó là về là cho rằng là kiếp sau là không có thật, chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Đó là một tài kiếp, và tài kiếp này ảnh hưởng là băng hoại đời sống đạo đức cá nhân, gia đình, xã hội rất lớn. Khi chúng ta mạo nhận rằng đó là sau khi chết đó, người tốt và kẻ xấu có kết cục giống nhau là mất hẳn, không còn gì hết, thì một số người sẽ nghĩ rằng dạy lắm tôi mới đi làm điều tốt đó. Tại vì chúng ta có sự tưởng tượng về sao nhân quả có tiếp nối sau khi chết thì làm tốt phải làm gì. Từ đó rất nhiều người trở nên thiển cận hơn và nguy hại cho đời sống đạo đức của xã hội hết. Do đó chúng ta cần phải lên án học thuyết cho rằng chết là dù nó được bất kỳ ai cũng được. Còn khi chúng ta tin rằng là kiếp sau có thật, mọi hành động của chúng ta ở kiếp này tốt hay xấu, chính chúng ta là người thừa kế cái hậu quả của nó, thì từ đó chúng ta có trách nhiệm với mình hơn, trách nhiệm với những gì mình đã làm, đang làm hoặc là sẽ làm. Từ đó trước khi làm việc gì chúng ta đánh đòn xem hậu quả của nó như thế nào, để chúng ta có thể tự cứu chính mình khỏi những cạm bẫy và những thách thức. Thì do sự túng quẫn đó người ta có thể bị rơi vào một tình huống mà sự lựa chọn có nhiều lắm. Một quan điểm khác cho rằng là tôn giáo là thuốc thiện của chúng cũng là một cái nguy hại tức là không thừa nhận giá trị đạo đức, giá trị xã hội, giá trị tâm linh của tôn giáo, đã làm cho rất nhiều thế hệ Việt Nam đánh mất cái niềm tin tôn giáo. Mà khi cái niềm tin tôn giáo về chủ tích dịch nó bị mất rồi đó, thì người ta chỉ còn muốn sống với sự hưởng thụ vật chất mà, và xem đó là cái kết quả cuối cùng của đời sống này. Và lối sống này là của người ta trở nên nguy hiểm hơn, hiểm cận hơn. Đổ lỡ cho cái nghèo không có chuẩn thì có nhiều nước nghèo hơn Việt Nam, nhưng mà tệ nạn xã hội của họ không bằng Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại trong vòng 40 năm qua có rất nhiều người thành công đến đỉnh cao của xã hội, nhưng mà cũng có rất nhiều người làm cho hình ảnh người Việt Nam và đất nước Việt Nam bị mờ nhạt dần ở trong nhận thức của người bản địa. Đó là cái tệ nạn ăn cắp, lừa đảo, trồng cần sa, rồi giang hồ mafia, đâm thuê chém mướn nó mặt. Và những điều này nó làm cho Việt Nam nó bị quá ngại ở những nước đang phát triển. Đề cập đến vấn đề trách nhiệm thì chúng ta cũng không thể là quy kết cho nhà trường không học đường chỉ đóng một vai trò, mà nhiều rất quan trọng về gia đình cũng phải có trách nhiệm, và cái quan điểm chính sách giáo dục của nhà nước đó lại có cái trách nhiệm quan trọng hơn, tức là cả ba phương diện. Còn trách nhiệm cá nhân của mỗi người cũng phải được đề cao. Nếu như người ta tin mình nhân quả là có thật, những điều sai quấy có thể qua một luật pháp, lũng vào luật pháp, nhưng không thể qua một lũng vào luật nhân quả, thì người ta sẽ sợ những điều sai quấy của chúng ta. Do đó là nhà nước Việt Nam nên thay đổi chính sách về giáo dục, trong đó phải có cái môn về đạo đức học bắt buộc cho một cấp học. Nhà trường Việt Nam cũng nên thay đổi tiêu chí giáo dục tại các trường cấp 3 trở xuống. Tiêu chí chúng ta đặt ra đó là tiên học lễ, học học văn, và quan điểm này là hoàn toàn phản ứng với Trung Quốc. Học lễ học đủ, lễ kia nó thuộc về giao tế, nó có một phần của văn hóa, nhưng nó không đủ để giúp cho con người trở nên hạ thấp cho mình và lệ lạc cho người được. Cho nên vậy mà nhà gọi là tiên học đức hậu học văn, thì đức tức là cái phẩm chất của con người. Mà nếu thiếu đó, kiến thức càng tinh vi càng như thế nào có thể trở thành một đe dọa cho xã hội này, thì đức nó làm cho kiến thức trở nên hữu dụng theo chiều hướng tích cực. Vậy đó, chúng ta phải mạnh dạn tháo mở dần, kết thúc dần cho đến dứt điểm những ảnh hưởng từ cái nền giáo dục văn hóa của Trung Quốc ra khỏi đất nước này, để chúng ta có những chủ trương độc lập, làm cho những nền tảng cao quý để xây dựng cho xã hội Việt Nam ngày càng được tốt đẹp hơn. Về phương diện gia đình thì các bậc cha mẹ đã dồn cũng bận rộn bởi công việc làm, cũng đừng nên bỏ mất cái cơ hội gần gũi con cái, giáo dục con cái. Thì con chúng ta có hư hay là nên cười, chúng ta phải có một phần trách nhiệm, không thể đổ dồn cái trách nhiệm đó cho giáo dục ở nhà trường được. Thì nhà trường ngày nay chỉ dạy kiến thức mà, chứ không có dạy đạo đức, không có dạy cái kỹ năng sống mà vốn nó rất cần thiết cho con người. Nên tin vào nhà trường, giao khoán toàn bộ trách nhiệm cho nhà trường, các bậc cha mẹ đã trở thành sai lầm. Thì đó, ở nhà đó, mỗi người mẹ nên trở thành là cô giáo đạo đức cho con em của mình, mỗi người cha trở thành là điểm mẫu đạo đức cho con em của mình. Về vấn đề này thì Ấn Độ làm tốt, các bà mẹ Ấn Độ còn lớn là không đi làm, họ gần gũi con cái thì gần như là 24/24. cho nên họ truyền những cái niềm tin tôn giáo và truyền những cái niềm tin đạo đức, giá trị đạo đức cho con em của mình từ nhỏ. Từ đó những cái bất còn về hành vi ứng xử dẫn đến phạm pháp và đạo đức là có thể được hạn chế ở một mức độ tích cực. Riêng về vấn đề tội phạm thì nhà nước Việt Nam có quan điểm là không khích lệ tôn giáo tham gia. Các nhà nước Việt Nam chỉ có luật pháp và đạo quy thôi, là vốn cái chức năng tối đặc đó là ngăn chặn tội phạm, hạn chế tội phạm, chứ không kết thúc gốc rễ của tội phạm được. Chúng ta phải nên nhớ điều này, là người là có may mắn 10 lần thuyết giảng cho mấy ngàn phạm nhân tại trại giam cao điều cơm và phố sân phố. Chúng tôi đã thấy rất rõ giá trị đạo đức của Phật giáo có đủ năng lực để mà cải thiện nhân tâm của những người phạm pháp, để giúp cho họ sau khi kết mãn hạn tù đó thì họ trở thành một người quan trọng đấy. Rất tiếc Việt Nam chưa mà nhận được việc này. Là vì luật pháp thì không thể kết thúc được tội phạm, chỉ có thể ngăn ngừa tội phạm, trừng phạt tội phạm. Thì đó, nếu mà cái cơ chế luật pháp cho phép Phật giáo tham gia vào việc đạo đức xã hội, đạo đức học đường, đạo đức toàn cầu học đó, thì lúc đó xã hội Việt Nam ngày càng được bền vững, thể chịu được tích cực hơn. Để chúng ta kỳ vọng vào
xin thầy cho biết câu sau đây: thâm tín chư Phật giai sung mãn và câu thuộc có liên quan gì với nhau cả như đen lẫn như bóng? Mối liên hệ của hai câu đề cao quá mức vai trò của niềm tin. Mà đang niềm tin, niềm tin đó nó có cái tác dụng nhất định của nó, và niềm tin không thể thay thế được hành vi, những nỗ lực có phương pháp của con người. Trong vế đầu đó thì nghĩa đây của nó là như này: tin các đức Phật một cách sâu sắc thì mọi thứ trên đời đều được sung túc. Cái đó là nó đúng ở chỗ cái gì, tức là tin vào chân lý Phật, những điều Đức Phật dạy về thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, tu tập quan và giải pháp quan, thì ta sẽ có được những cái kết mã, cái kết quả rất mỹ mãn trên nền tảng những gì mà chúng ta làm được, thực tập và đạt được. Như vậy về bên nghĩa bóng á, chúng ta có nên hiểu rằng là sao động từ sung mãn,
cái tăng trưởng từ một tính lượng là gì, những cái kết quả từ sự tập, chứ đừng nên hiểu theo cái nghĩa rằng là
sung mãn về tiền tài vật chất
của cải. Nói chung là những lượng của ta chỉ cần tin vào Đức Phật là có phước báo đặc biệt, có được mọi thứ đầy đủ, cầu cái gì được đó. Đó là một nhận thức rất thiệt cảm. Tất cả các đức Phật khi làm Phật sự đều phải dựa vào nhân quả. Những lời dạy của Đức Phật đó là phát xuất từ nhân quả. Cho nên là chúng ta không nên kỳ vọng mình trông đợi rằng là Đức Phật có thể ban phước cho mình và ngăn cái họa cho mình, nhưng được sự hứa hẹn bởi các sáng chủ tôn giáo của các đạo nhất thần và đa thần. Đó là các việc cân bằng giữa Đạo Phật và các tôn giáo còn lại. Đức Phật đã nhiều lần nhắc được trong kinh đó, ngài chỉ làm vai trò là người chỉ đường đó, còn đi hết con đường để đạt được an lạc hạnh phúc là phận sự của những người tu học Phật. Đức Phật không đi thấy được. Người muốn khỏe mạnh phải tập thể dục, làm chủ chế độ ăn uống, ngủ nghỉ làm việc, và bác sĩ không thể làm công việc thế đó cho bệnh nhân của mình được. Chứ là phải nhớ điều này. Cho nên là thâm tính vào chân lý Phật đó thì chúng ta có được lợi lạc lớn, kết quả lớn, an vui lớn. Chứ từ nghĩa từ nghĩa đây là có được cái phước báo cầu nguyện đó. Đến thứ hai có câu hỏi, câu hỏi là đề cao quá mức về vai trò của cái thai Di Đà. Câu này nó phát xuất từ cái bối cảnh mà đạo Phật tại Việt Nam bị suy vong lớn. Khoảng cách đây 50 năm về trước, lúc đó thì các trường đạo Phật học rất là ít tại Việt Nam. Việt Nam phải đối diện với quá nhiều các cái cuộc chiến tranh, và Phật giáo đã trở thành nạn nhân của các cuộc chiến tranh đó. Cho nên phần lớn các tu sĩ chúng ta trong giai đoạn chiến tranh đó khó có cơ hội đào tạo tăng ni trẻ một cách bài bản, một cách khoa bản, để các tăng ni trẻ lớn lên đó trở thành các sương cột Phật pháp. Cho nên nó dẫn đến cái tình trạng gì, phần lớn tu sĩ trong giai đoạn đó là môn chủ Phật pháp. Khi bị môn chủ Phật pháp đó, thì các vị tu sĩ chỉ đầu tư vào các hoạt động tín ngưỡng thôi. Để tín ngưỡng vào giờ đó thì chỉ có hai, thứ nhất là cầu an, thứ hai là cầu siêu. Cầu an thì sử dụng phẩm bổ môn, kinh Diệu Pháp Vượt Qua và kinh Trường Sinh. Còn cầu siêu thì ta dùng kinh A Di Đà, thì sau này dùng thêm cái Tịnh Tạng. Thì đó là những bức kinh mà chỉ phát triển kích thước về cái tín ngưỡng mà. Và cũng trong giai đoạn này, do quan điểm đó mà nhiều tu sĩ chỉ làm công việc đơn thuần là ông thầy cúng, cúng đám tang. Hiện nay ở một số tỉnh lẻ, khi tu sĩ mặc chiếc áo hậu vàng mà có mặt ở vùng thôn quê hẻo lánh thì nhiều người vẫn còn ngộ nhận rằng là ở đâu đó gần đó có một người vừa chết cần đến các tu sĩ này đến để tụng kinh. Tụng kinh cho người chết là một hoạt động trong vô số các hoạt động Phật sự của tu sĩ, chứ nó không phải là hoạt động duy nhất. Nhưng mà trong giai đoạn Phật giáo siêu vong, tăng ni bị bồi dưỡng Phật pháp, trường lớp Phật học đó, thì cái công việc chính thức của tu sĩ gì thì tụng kinh đám ma cho người chết. Vậy như vậy người ta mới tạo cái câu hiểu chỉ cần tụng kinh này như là ăn cái dạo hết, có nghĩa là khi có đám tang thì khó đi tụng. Một ngày 2-3 lần, sáng mơi đó là 5 giờ cúng cơm, trưa 10 giờ cúng cơm, tối 7 giờ cúng cầu siêu. Thì sau cái khóa lễ đám tang đó là người ta tạ lễ, có chỗ được ra giá, thì chỉ cần làm cái công việc bao nhiêu một cái nghề thôi, đảm bảo là tới nhà không bao giờ đi, lúc nào cũng sung túc hết trơn. Như thế thì cái chức năng của tu sĩ trở nên thấp quá. Đang nghiệp vai trò chính yếu của tu sĩ là độ sinh. Khi độ sinh từ lúc còn trẻ thơ cho đến lúc già hấp hối, thì ngay cái chết dù có tu sĩ xuất hiện để hộ niệm không, không quan trọng nữa, người chết vẫn tái sanh liền và chết một cách rất nhẹ nhàng thư thái. Thì họ đã có một quá trình tu học Phật và áp dụng lời Phật trong đời sống tiền. Do đó các vị tu sĩ không nên hài lòng, không nên dừng lại ở vai trò tham dự các lễ cầu siêu thôi. Chúng ta phải phát huy những vai trò quan trọng hơn để giúp cho cuộc đời này ngày càng được tốt đẹp hơn. Còn làm lễ cầu siêu cũng là một nghệ thuật để giúp cho những người còn sống bớt đi nỗi khổ niềm đau do đối diện trước cái sau này tử biệt. Và thông qua có lễ cầu siêu, thông qua bảy cuộc pháp sau đó, nếu khéo hướng dẫn tận tình và vô điều kiện thì phần lớn các thành viên của người chết đó từ việc chưa là phật tử dần dần tránh thức cho phật tử. Cái cử động phương tiện này rất tốt, nhưng đừng xem nó là hoạt động duy nhất của tu sĩ. Phật tại tâm là một câu nói thường miệng của nhiều Phật tử tại gia. Cho dù câu nói này nhiều người cho rằng cần gì phải đến chùa, cần gì phải đến chùa xa, cần gì phải ăn chay, cần gì phải làm việc thiện, cứ ngồi ở nhà nghĩ đến Phật thì Phật tại tâm là đủ rồi. Xin thầy cho biết quan điểm của thầy về vấn đề này để giúp cho mọi người Phật tử tại gia hiểu rõ hơn về những gì mà họ cần được học. Trên thực tế thì Phật không ở tại tâm được. Nếu chúng ta xem đức Phật lịch sử thì có nhiều câu thức kính nằm trung bình là gần 80 phút. Tâm chúng ta được hiểu hình dung đó hoặc là bộ não, hoặc là cái tinh hoa của bộ não, hay hoặc là trái tim của mình ấy. Thì thân tướng với 32 tướng đại nhân của Đức Phật ấy, làm sao mà là có thể tồn tại ở trong tâm của chúng ta ấy? Làm sao mà có thể tồn tại trong trái tim của chúng ta ấy? Học thuyết Phật đại tâm là cực kỳ nguy hại cho sự phát triển của Phật giáo. Nó sẽ là một sự biện hộ làm cho Phật tử tại gia đánh mất cơ hội đi đến chùa tham gia sinh hoạt tâm linh, mà vốn là một nhu cầu không thể thiếu. Trong kinh điển Đức Phật chưa bao giờ dạy chủ trương Phật tại tâm, mặc dù á ngài dạy rất nhiều lần là sự giác ngộ bắt đầu ở tâm thanh tịnh, tâm đầy đủ được đạo đức thì định trí tuệ. Tu là tu tâm, chúng ta là tu ở tâm. Ngữ nghĩa tu tâm và tu ở tâm là khác nhau rất là nhiều. Phật tâm và Phật tại tâm là khác nhau về gì? Tu tâm đó, thì tâm là đối tượng cần phải được nhận thức, theo dõi, làm chủ để nó không có suy nghĩ sai quấy, không có chủ trương sai lầm, không có ý tưởng lệch lạc, không có nhận thức trái với hiện thực, không có những quan điểm, tư tưởng, lý tưởng sống mà dẫn đến nỗi khổ niềm đau của ta nha. Đó là chúng ta tu tập, cho nên đã làm chủ tâm và phát triển tâm. Còn tu ở tâm đó là biết tâm là một cái địa điểm, mà địa điểm làm sao có sức chứa cho người A người B người C được. Và rất nhiều Phật tử tại gia vinh vào những lời dạy và cái giai đoạn trong vòng 100 đầu sau khi giác ngộ Đức Phật để tấn công các tu sĩ xây chùa to mặt đất và nói rằng là chân tu là phải ở rừng, ở cốc, ở thấp, ở thâm sơn cùng cốc là thôi, không giúp bằng cái gì hết. Thì các Phật tử nghe bình thường rất là khoái động lại, nhưng mà thực tế làm theo những lời như thế là phá hoại Phật giáo. Trong giai đoạn mới giác ngộ, Đức Phật và các đệ tử xuất gia của ngài phải sống đời sống du mục. Sau khi độ được vua Tần Bà Sa La, trong năm đầu kể từ khi giác ngộ, Đức Phật đã tiếp nhận tịnh xá chất lọc do đức vua này kiến thức này. Từ đó đời sống du mục của tu sĩ đã kết thúc. Núi Linh Thú, nơi Đức Phật giảng kinh giữa Pháp Liên Hoa, cách tỉnh Xá Trúc Lâm khoảng 3 cây số đường chim bay thôi. Và núi này không có cao hơn núi Vũ Long ở bên ngoài, thấp hơn rất nhiều lần so với núi Yên Tử ở miền Bắc. Hay thế mà Đức Phật đã không còn ở tại núi đỉnh núi nữa. Thì chùa Trúc Lâm đó, chứ thực chất đó là gì? Nó là cái vườn tự quyển của Đức Vua và Bà Sa La. Dĩ nhiên là nó rất gần với vương thành, vương sát. Tại sao Đức Phật lại chọn những địa điểm gần với thành phố? Là vì mọi thành phần trong xã hội, từ giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức, giới trẻ và mọi thành phần khác đều dễ dàng đến thăm viếng Đức Phật và lắng nghe những lời chân lý Phật dạy. Và chủ trương này Đức Phật đã rất dứt khoát suốt 45 năm sau đó cho đến lúc ngày Phật này. Chẳng hạn như chùa Kỳ Liên ở thành Xá Vệ được cư sĩ Đức Độc Nguyễn Thúc, Đức Phật đã cư trú tại đây 24 năm 9 tháng, gần như là hơn cả nửa đời từ còn lắm ngày. Và chùa này cũng cách thành đó là Vương Xá, xin được xin lỗi, Xá Vệ 3 cây số thôi. Đó là cái chủ trương nhận thấy Đức Phật. Về sau này các tu sĩ của mình hướng là cái chùa ở trên là núi cao của sông, nó tốt cho việc chuyên tu của mình, nhưng mà nó không tốt cho sở, người ta không có đủ điều kiện thời gian để mà đến nơi đó xa thì mất quá nhiều thời gian. Đó là chưa nói đến đường đi chắc chở, tốn kém tiền bạc. Như vậy bám vào lời dạy Đức Phật, trong những tháng đầu sau khi ngài giác ngộ chưa có các kiến thức về nơi ăn trú ở, để buộc các tu sĩ thời hiện đại này phải sống ở rừng ở núi thì làm sao làm đạo được, sức khỏe không ổn định và bị rủi ro bởi sự tấn công của các thú dữ, làm sao mà làm đạo. Chùa Việt Nam không lớn, phòng Việt Nam không to so với các quốc gia khác, so với đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống, An Giáo, Hồi Giáo và các tôn giáo khác, thì chùa Phật giáo chúng ta quá nhỏ bé, chất liệu xây dựng các chùa chúng ta quá sơ sài và không bền vững. Còn các ngôi đền thờ, nhà thờ của các tôn giáo khác ở phương Tây là bằng chất liệu đá có thể tồn tại hàng nghìn năm. Kiến trúc mỹ thuật của họ rất đặc sắc vì do các vua chủ trương xây dựng. Nhà thờ Đức Phật ở Paris đã trên 800 năm tuổi rồi, uy nga sừng sững, mỹ thuật chạm chỗ, điêu khắc tinh vi, chúng ta không thể chê vào đâu được. Và nhờ những ngôi nhà thờ to lớn như thế, cùng một lúc chúng ta có làm lễ được là hàng ngàn người. Còn các chùa Việt Nam không tiêu biểu những chùa một phòng có sức chứa 30 người làm gì? Và khi mỗi năm mỗi chùa đó có cái quy y, thế nhất là vài trăm người, những ngôi chùa lớn cũng vài ngàn người. Mà chùa nhỏ thì lấy chỗ đâu mà chứa? Nếu tất cả các phật tử quy của chùa đó cùng đi chùa đó thì chắc chắn rằng là chúng ta không còn nước mà nữa. Như vậy bản chất của chùa đó không có gì là tội lỗi, nó chỉ là một cái tiện ích để cho đại đa số quần chúng đến tu học cùng một lúc. Và do vậy các tu sĩ cùng với một thời gian đầu tư giống như nhau, cái lệ lạc cho khoảng thời gian số người tham dự cuộc đó sẽ lớn hơn. Và là người sống trong quốc gia hiện đại, chúng ta phải sử dụng được cái tiền ích này. Cũng như tại giảng đường hôm nay chỉ có trên dưới 200 người, nhưng mà truyền trực tiếp trên mạng là đến 2,000-3,000 người nghe. Nếu như những bọn có một cái diện tích lớn hơn nữa thì số lượng người sẽ đến đông hơn. Đó là chắc chắn mà. Chùa Hoàng Pháp 2,5 tỷ, Phá Cô Phật Tháp nhiều nhất là chứa được 3,600 người. Chùa Nam Ma Cai ở ngoài ô Bangkok, Thái Lan 40 mấy mẫu, giảng đường lớn thế giới có sức chứa 1 triệu chỗ ngồi. thiền đường của chùa này có sức chứa 500.000 chỗ ngồi, tới ngày lễ lớn 2 chùa người đến tham dự, chùa hoàn toàn là không còn đủ điều kiện để phục vụ nữa. Chúng ta đã thấy được cái giá trị lệ đặt hơn những tiền sớm đó. Do đó Phật giáo Việt Nam phải cần có hàng ngàn hàng trăm cho càng các ngôi chùa lớn. Sau các chùa của Việt Nam tới Campuchia, chúng ta thua rất xa. Mà người Campuchia rất nghèo, dân số Campuchia chỉ có chưa đầy 10 triệu ở trong nước mình ngoài. Nhưng mà chùa Campuchia 5 mẫu, 10 mẫu, 20 mẫu, 30 mẫu, các chùa rất là mỹ thuật, xây to lớn. Và chùa Việt Nam còn lớn, có phạm vi vài ba trăm mét trở xuống đó. Trên chùa chúng ta không tỏ. Tôi là nói chưa nói đến cái chất liệu của chúng ta là đầu tư kém vì chúng ta ít tiền. Tôi là có rất nhiều phật tử trực đoan dựa vào những câu nói trong dân gian mà bị ngộ nhận là đúng, cho nên đã có phần phá vào Phật giáo mà không biết. Chủ trương như là phá chắc nhưng mà thực tế là phá khác, phá Phật, phá đạo Phật. Vấn đề còn lại là khi chúng ta đã xây chùa lớn rồi, chúng ta phải có các hoạt động Phật sự tương thích, có tổ chức tu, có tổ chức học, có làm các vấn đề giáo dục, có làm các hoạt động từ thiện để cái môi trường nhà chùa đó trở thành là nơi hữu dụng cho xã hội cộng đồng. Cái chức năng sử dụng của chùa là như thế. Còn chùa nhỏ sẽ không đủ sức để đáp ứng cho các Phật sự ngày càng lớn và dân số ngày càng tăng. Câu hỏi: con chỉ là Phật tử mới bước chân vào cung chùa, khi đến vào chùa nào mà gặp các vị tăng sĩ nói còn về tín ngưỡng, hoặc chùa nào mà các tu sĩ còn ăn mặn thì con không muốn nghe và tự nhủ lòng rằng là không đặt chân đến lần thứ hai. Trong lòng con tự nhiên thấy rằng không thể quy phục các vị tăng sĩ đó được. Như vậy xin hỏi con có phải là người quá cố chấp không? Có phạm vào tội khinh thường tăng đoàn không? Ở đây đó, thái độ cố chấp và khinh thường vô tình rồi không có ý là đang bị dạy. Các hoạt động tín ngưỡng mặc dù không phải là mạng của đạo Phật nhưng trở thành là một hoạt động rất quan trọng trong quá trình phát triển đạo Phật suốt 2600 năm qua. Mặc dù là đạo Phật đã có nguồn gốc là sa môn giáo, tức là tôn giáo vô thần đúng nghĩa, không thừa nhận thượng đế các thánh đức, nhưng trong lúc còn phải phát triển từ thế kỷ thứ nhất trở đi thì yếu tố đa thần giáo đã bắt đầu có mặt ở trong một số bản kinh điển đại thừa. Và những bản kinh như là Tiểu Bộ Kinh Thức thì cũng đã có một số yếu tố là đa thần giáo ở trong các bản kinh này lại. Giờ muốn hay không chúng ta phải thừa nhận nó là hiện thực. Thì quá trình tiến hóa văn hóa giữa Phật giáo và các tôn giáo bản địa nên mà nó vẫn có mặt như một thực tại trong thực tế diễn ra theo hai chiều. Chiều một đó, là các tôn giáo bản địa tiếp thu những lời dạy cao quý của Phật để làm mới cho chính họ, làm tốt cho chính họ. Và chiều thứ hai là trong quá trình tiến hóa Phật giáo cũng đã phai vào một số yếu tố tín ngưỡng bản địa và tôn giáo bản địa và công đạo của mình để giúp cho những người sơ cơ thấy rất rõ rằng là những gì mà các tôn giáo bản địa có thì trong đầu cũng có. Bởi vì đi theo các tôn giáo đó thì đi ra đầu giống như là một tôn giáo quốc tế. Minh triết trí tuệ siêu thị cũng có, và bình dân các tôn giáo nhất là cũng có, bình dân các tôn giáo ta hành cũng có. Và dạng đạo học quốc tế này nó sẽ đáp ứng cho nhiều đạo học xã hội hơn. Cho nên là ở các chùa vẫn còn tồn tại tín ngưỡng là một hiện thực, và chúng ta nên xem nó như là những phương tiện tích cực, đừng làm như vào nó. Và sau khi các Phật tử đã được vào đạo rồi, con đường tín sĩ sẽ có vai trò tháo mở các phương tiện mà do chính mình đặt ra để đây. Phương tiện trong trường hợp này và cái nghĩa là khéo léo, có thể được hiểu trong thực tế là gì? Chúng ta tự mình gia giảm những thứ mà Đức Phật không có dạy, hoặc là bớt đi những thứ mà Đức Phật đã dạy, làm cho cái nước mà mình chủ quan cho rằng đó là cái tốt để giúp cho người khác vào đạo được Phật tử. Về phương diện luật pháp, người ta không chấp nhận các pháp tính phương tiện này. Luật pháp quy định thế nào thì dầu là quy trú quốc gia cho đến một thường dân phải tuân thủ, đó là chủ yếu pháp quyền. Cái công bằng của luật pháp sẽ giúp cho cái công bằng xã hội được thực thi tốt hơn. Thì trong quá trình phát triển đạo đại thừa đó, thì một số vị tăng sĩ cho phép mình là đưa quyền phương tiện, cho nên cái tính mất gốc gần mất mất gốc dành những lời dạy tốt của Đức Phật là đã xảy ra, mà mặt nó làm cho đạo Phật dễ dàng được tiếp cận hơn, nhưng mặt khác nó làm cho đạo Phật không còn đúng nguyên chất đạo Phật này, đạo Phật bị pha tạp với các tôn giáo. Do đó các vị Phật tử nên lưu tâm, nếu tín ngưỡng được xem như là các dây trùng rễ thì bản thân trùng rễ tín ngưỡng không phải là thân cội bồ đề của đạo Phật. Hai cái này là khác nhau hoàn toàn. Mặc dù chúng ta thấy là các dây trùng rễ đang bám được trên cây bồ đề, công việc của chúng ta làm gì? Chặt dây trùng rễ nhưng mà đừng chặt cây bồ đề. Cái đó phải hết sức khéo léo thì cây bồ đề vẫn còn nguyên khi chúng ta giải phóng các dây trùng rễ bám trên ta. Còn vấn đề trang mạng thì các bậc đại gia nên cảm thông những giới hạn mà một số vị tu sĩ chưa làm được. Người ta bị giới hạn mặt này nhưng mà làm tốt các mặt khác thì có sao đâu. Và giới hạn mặt nào thì ta bị là tổn thất cái phương diện nào thì không bị thế, các phương diện tích cực coi là còn bị bắt đi. Chúng ta phải hết sức công bằng và có cái tầm nhìn rộng để chúng ta không bị thiếu chấp dạng trên văn hóa ẩm thực. Vào thời Đức Phật đó, các nhà nghiên cứu đều phải thừa nhận rằng do quy định hành khất rất có thể Đức Phật và tăng mật của ngài đã khó có thể ăn chay trường được, mà quy định hành khất là gì? Cho cái gì ăn cái đó, không được điều gì đó. Từ đó nó có phát sinh ra cái khái niệm tăng mật nhục, và sau này để được phát triển thêm á thì đưa ra cái niệm bốn tịnh nhục. Tịnh nhục là trong Đức Phật để chỉ cho lợi thịt của các loài động vật mà nó không phải được làm về cái tác cho mình là tu sĩ ăn, mình không trực tiếp nhìn thấy trong quá trình đó là chế tác đó, cũng không nghe cái âm thanh của các con vật này la khóc lên đau khổ, để mình biết rất rõ là cái người đó người ta đang làm chúng cho mình ăn, và mình cũng không hề có những cái hoài nghi gì về chuyện đó đang xảy ra. Dù tu sĩ có tiếp nhận và nhận đúng dường là thực phẩm mặn do các bậc thầy dạy cúng hay không thì con mà có thể chết rồi. Thì sau này vũ trụ được tìm thêm cái phần là thực phẩm mặn do các con vật lớn ăn còn dư thừa, hoặc là bị cái là sản phẩm chết và các loại sản phẩm phát hiện ra các con thú đó nó nằm ở rừng, thì tu sĩ có thể dùng các con vật đó để ăn. Nó được xem là không trực tiếp gieo nghiệp sát sinh, cái giá như thế là không đáng kể. Có lẽ cái chữ ăn mặn là độc đại của chữ ăn mặn, và ăn mặn là viết tắt của ăn mặn sống. Ta khi mặn đó là cái ngọt hoặc là đó là cái lạc, nó có những món muối nhiều thì tạo ra mặn, mà độc đại ăn biết rồi chúng ta gọi là ăn mặn, chứ là ăn mặn. Ăn mặn sống tức là ăn thịt ăn cá của các loài động vật gia súc, nói chung là các loài động vật. Thời nay đó thì tập tục đi hành khất tại Việt Nam đã không được giáo hội khích lệ, vì tại nước xã hội chủ nghĩa hành động này đó sẽ bị một số người cho rằng tu sĩ là những người ăn xin, tu sĩ là con một xã hội, tu sĩ là kiếm sinh trùng, tu sĩ không chịu lao động. Và tại Trung Quốc ấy, do ảnh hưởng của giáo mạnh, quan điểm tương tự cũng xảy ra, cho nên tổ Trung Quốc đã đưa ra cái quan điểm là gì? Một ngày không làm, một ngày không ăn. Các tu sĩ mà không làm Phật sự, không tu tập tốt thì thà không ăn, mượn đàn ta tính thế để không phải do nghiệp mất nợ mà. Và chủ trương đó là chủ trương nhập thế sắc mạnh để cho các tu sĩ trở nên hữu dụng hơn, tích cực hơn. Ngày nay thì hành khách đã không còn ở các nước các đại vương, cho nên ở những ngôi chùa theo truyền thống Nam truyền thì các nhà sư vẫn tiếp tục ăn mặn. Thì nếu các Phật tử hiểu được cái quy luật đó, cúng dường cho các tu sĩ không được lựa chọn, thì thay vì chúng ta tiếp tục cúng đồ mặn thì hãy cúng đồ chay. Các tu sĩ không được quyền từ chối đồ chay. Và bằng cách này đó, chúng ta không phạm một cái tội khinh thường tu sĩ, không phạm cái tội phỉ báng tu sĩ, mà chúng ta đang góp phần để giúp cho các tu sĩ chưa có thói quen ăn chay trở thành chân gà là như ăn chay trường. Thế đó là một sự khéo léo đích thực, mà chúng ta không phải khinh thường ai. Còn ở chùa nào mà người ta chưa ăn chay được thì cũng không sao, các hoạt động Phật sự khác không có giá trị, miễn ăn trong phẩm tâm tình thường là được. Vì Đức Phật cho các như thế. Còn các vị đại thừa đó thì sau này rất là không hài lòng với vấn đề ăn mặn, thì cho rằng đó, nó thương tổn lòng tự bi và là ghét đi. Thì đó là quan điểm phát triển về sau này mà. Ngày nay vị ăn chay thường là được chứng minh đó là bảo vệ môi trường, vì 450 gram thịt được chế tác và cung ứng cho người ăn mặn đó. Thì bầu khí quyển của chúng ta phải hướng lấy trung bình là khoảng 280 khí carbon đấy, khí carbon đấy. Bây giờ nó hiểu nhà kính và hấp dẫn toàn cầu, đe dọa cho môi trường sống của mọi người trên hành tinh. Ngoài ra thì còn ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất. Cho nên cái công nghệ chăn nuôi từ văn bản đó, nó chỉ có lệ cho nhà chăn nuôi nếu chúng mua. Và nó có lẽ gì cho đất, nước và không khí vậy? So với vấn đề ăn chay. Đất nước Ấn Độ từ thế kỷ thứ nhất này là khi ảnh hưởng từ Đạo Phật Đại Thừa, thì các đạo sĩ Bà La Môn đã chủ trương ăn chay thường. Và nước này là nước có cộng đồng ăn chay thường lớn nhất toàn cầu, khoảng 500 triệu người. Những người tại gia và ăn chay thường có vợ chồng, có con gái, rất là khỏe mạnh. Và do đó ở tại Ấn Độ, các nhà sư Tây Tạng rất khó độ được người Ấn Độ vì hai lý do. Thứ nhất, họ sử dụng những câu thần chú mà gốc rễ của đó chính yếu là phát xuất từ Bà La Môn Giáo. Và ảnh hưởng đó là diễn ra khoảng 300 năm sau khi Đức Phật qua đời. Thứ hai, các nhà sư Tây Tạng ở vùng tiếp phủ của nước Tây Tạng thì việc trồng rau quả cũng là quá khó khăn, đang khi thịt mặn á để lý thuyết một cách đạo hơn thì việc họ ăn mặn là có thể chấp nhận được. Vừa qua cái lãnh đạo mà phần lớn ở miền Bắc và miền Nam nó thuộc về nhiệt độ cao nóng được như Việt Nam, có khi là hơn Việt Nam, thì việc tiếp tục ăn mặn như ở tại Tây Tạng không thích hợp. Cho nên là người Tây Tạng ít được cái sự cung kính của cư dân Ấn Độ địa phương, ngay cả tầm vóc siêu đẳng như nước Đại Lạt Ma cũng không đổ được nhiều người Ấn Độ ở tại Ấn Độ. Thì do vì cái giới hạn của văn hóa ẩm thực này, cho nên là câu hỏi cho thấy một phần cái nhà nước người đại gia này họ chỉ quý trọng những người tu sĩ hơn mình thôi. Nhưng mà cũng đừng nên cố chấp vào chuyện đó. Người đề xuất ra biết được đó phải nỗ lực làm sao để cải thiện chính mình. Mình phải hơn vào của thời gian cái đầu về đạo đức, thì định trí tuệ, cái đầu về văn hóa ăn uống ẩm thực, văn hóa ứng xử và gì đó khác. Người đề gia cũng phải thấy rõ khi một vị tu sĩ nào đó giới hạn cái phương diện A thì không có nghĩa là các phương diện B, C, D tức được các của họ không có được. Do đó đừng nên khinh thường các vị ăn mặn hay ăn chay được quá tốt, chưa chay được cũng không sao, nghĩa là chúng ta từng trực tiếp nhất hãy mua các thực phẩm đã được sản xuất rồi thì chúng ta sẽ hạn chế đó ra kiểm soát mà vốn nó ảnh hưởng đến là sức khỏe của chúng ta. Thì đó là một vài câu hỏi được gửi đến từ sự phát ngôn của tháng trước. Xin chúc tất cả được an lành trong tiếng pháp và trong công việc. Sau cũng vào những lần này thì khóa tu thứ hai được diễn ra, và nếu như là số lượng người tham dự đông đó thì chúng ta sẽ tiến đến là 2 tuần 1 lần, và đông nữa thì chúng ta sẽ tiến đến là 1 tháng 4 tuần.